43. Bí quyết dấu ẩn. Có một sự khác biệt giữa hiểu biết và thức tỉnh, giữa kiến văn và thức tỉnh. Trên đây, tôi vừa nói với bạn rằng người ta không thể làm điều dữ khi người ta ý thức, nhưng bạn vẫn có thể làm điều xấu khi bạn hiểu biết đó là xấu. Lạy cha, xin tha cho họ vì họ không biết điều họ làm. Tôi nghĩ đúng hơn nên dịch sửa lại là vì họ không ý thức điều họ làm. Phaolô nhận rằng Ngài là kẻ tội lỗi tày đình nhất vì đã bắt bớ giáo hội của Chúa Kitô. Nhưng Ngài nói rõ là Ngài đã hành động như thế vì không ý thức. Cũng vậy, Ngài cho biết rằng người ta đã không ý thức là họ đang đóng đanh Đức Chúa hiển vinh vào thập giá, nên họ mới làm thế. Hoặc sẽ đến lúc mà người ta bắt bớ anh em và họ nghĩ rằng họ đang phụng sự Thiên Chúa. Họ không ý thức, họ chỉ có kiến văn, kiến thức thôi. Thomas Aquino đã nói, bất cứ khi nào người ta phạm tội, người ta cũng đang phạm tội trong lốt cái tốt. Họ đang che phủ mắt mình, họ đang cắt nghĩa một điều là tốt dù họ biết nó là xấu. Họ đang biện bạch vì họ vớ được một cái cớ nào đó để biện bạch. Một phụ nữ nọ trình bày với tôi rằng có hai tình huống làm cho chị khó mà ý thức được. Chị làm việc ở một sở giao dịch, nơi mà người ta tới lui tấp nập với chị, chuông điện thoại thì réo liên hồi. Chị phải một mình quán xuyến. Đã thế, chị còn bị phiền nhiễu bởi những con người luôn bực dọc, thúc ép chị. Chị thấy rằng phải là phép lạ mới giữ mình được trầm tĩnh trong hoàn cảnh như thế. Một tình huống khó khăn khác, đó là khi chị lái xe trên đường. Những tiếng còi xe inh ỏi, những tiếng chửi tục của người xung quanh. Chị hỏi thế thì làm sao chị tránh được căng thẳng để có an tĩnh? Bạn có nhận ra sự ràng buộc nơi chị ấy chưa? Sự an tĩnh. Vâng, chị đang đòi cho được sự an tĩnh. Trong thâm tâm chị nghĩ, tôi không thể hạnh phúc trừ khi tôi được an tĩnh. Còn bạn, có bao giờ bạn kinh nghiệm được rằng mình vẫn có thể hạnh phúc ngay trong tình trạng căng thẳng chưa? Trước khi tôi nhận thức, tôi thường chán nản. Sau khi đã nhận thức ra rồi, tôi vẫn tiếp tục chán nản. Bạn đừng lấy sự thư giãn và sự nhạy cảm làm mục tiêu. Nhiều người bị căng thẳng chỉ vì cố tìm cách thư giãn. Nếu bạn căng thẳng, bạn đừng làm gì khác ngoại trừ việc quan sát sự căng thẳng của mình. Làm sao bạn hiểu được mình nếu bạn cứ xoay sở để biến đổi mình? Bạn càng cố biến đổi mình bao nhiêu, sự việc càng tệ hại bấy nhiêu. Tất cả điều cần thiết là ý thức. Bạn hãy cảm nhận những cú điện thoại om sòm ấy, những cơn chóng mặt ấy. Bạn hãy cảm giác chiếc vô lăng trong tay mình khi lái xe hơi. Nói cách khác, hãy hòa nhập vào thực tại. Đừng bận tâm gì đến chuyện mình bị căng thẳng hay không căng thẳng, mà điều đó thật tất yếu thôi. Một khi bạn đang cố sao để hoàn toàn sống trong thực tại, thì mọi bận tâm khác sẽ bị quẳng đi. Bạn hãy dần dà học cách để cho điều phải xảy ra cứ xảy ra. Sự thay đổi thực sự sẽ xảy đến khi thực tại đủ chín mùi để nó xảy đến. Bạn không thúc ép được đâu. Nhờ ý thức mà thực tại được giải phóng và bạn được biến đổi. Đành rằng, bạn thay đổi là thay đổi trong ý thức, nhưng bạn cũng phải cảm nghiệm được nó. Ở đây, bạn phải ý tứ để đừng ngộ nhận điều tôi muốn nói. Hẳn là bạn đang hạ quyết tâm để vươn tới thức tỉnh, và bản ngã của bạn luôn khéo léo xô đẩy bạn cho tới được sự thức tỉnh ấy. Mặc kệ nó, bạn cứ theo dõi nó đi. Bạn sẽ gặp những trở lực, những rắc rối không ngờ trước. Khi có người cứ mãi bồn chồn lo lắng sao cho được thức tỉnh, bạn dễ nhận ra dấu hiệu tế nhị nhất của sự bồn chồn đó nơi họ. Họ nóng ruột muốn thức tỉnh và nóng ruột muốn khổ chế. Không có dây mơ rễ má gì với thức tỉnh cả. Nói thế nghe có vẻ kỳ quặc đối với cách nghĩ của chúng ta, là những kẻ đã được dạy bảo phải tranh thủ cho được những mục tiêu, phải đi cho đến nơi nào đó. Kỳ thực, chẳng có nơi nào để ta phải đi đến cả. Lý do thật đơn giản, vì ta đã đến rồi. Người Nhật diễn tả điều này rất hay như sau: ngày nào bạn ngừng đi, bạn sẽ đến. Xem thế, thái độ của bạn nên là: tôi muốn thức tỉnh, tôi muốn hoàn toàn ở trong thực tại, và để cho điều phải xảy ra cứ xảy ra. Nếu tôi thức tỉnh, thật tốt. Nếu tôi còn mê ngủ, vẫn tốt thôi. Còn nếu như bạn cứ nằn nặc xoay sở sao cho đạt được mục tiêu đó, đích thị là bạn đang ham hố tôn vinh cái tôi. Bạn muốn thích thú cảm nhận rằng sự thức tỉnh của mình là do mình đạt được. Nhưng khi bạn thực sự đạt được, bạn sẽ chẳng hay biết đâu. Tay trái bạn sẽ chẳng hay biết việc tay phải bạn đang làm. Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi đã làm các điều ấy đâu? Chúng tôi đâu có biết rằng mình đã cho Chúa ăn, cho Chúa uống. Không có sự bác ái nào tuyệt vời hơn khi người ta không hề hay biết rằng mình đang thi hành việc bác ái. Anh nghĩ rằng tôi đã giúp anh ư? Không phải đâu. Tôi chỉ làm công việc của tôi. Công việc ấy hữu ích cho anh à. Lạ nhỉ, chúc mừng anh đó. Còn tôi chẳng có công trạng gì đâu. Bấy giờ, tức khi bạn đã thức tỉnh, bạn sẽ càng ngày càng dửng dưng với những nhãn hiệu như thức tỉnh hay u mê. Một trong những khó khăn mà tôi cảm thấy ở đây là làm sao để vừa khích động sự hiếu kỳ của bạn, vừa không đưa bạn đến sự ham hố thái quá. Chúng ta hãy thức tỉnh đi, điều này thú vị lắm. Và rồi sau chút lát lắng lại, ta sẽ thấy điều đó cũng bình thường thôi. Bởi cuộc sống đích thực thì gắn liền với thức tỉnh, sống u mê là uổng phí đời sống. Và đối với những thương tổn trong đời, bạn sẽ để mặc chúng lo phần chúng.